nhìn lên đầu mình thì đầu tóc đã bạc rồi, phải không? Như vậy thì sự vật ở bên ngoài nó là vô thường, vì thời gian đã lôi cuốn, đã cuốn đi hết, không chừa một cái gì, thì con người chúng ta có bị cuốn trôi theo không? Nó cũng là một cái luật chung, nó phải bị cuốn trôi hết. Thì như vậy, chúng ta nhìn muôn vật đều là vô thường, con người là vô thường, đã là vô thường thì tạm bỡ, không thật, phải không? Cái gì vô thường là cái tạm bỡ, mà tạm bỡ thì không thật. Như vậy thì muôn vật vô thường tạm bỡ không thật, con người cũng vô thường tạm bỡ không thật. Thấy được như vậy, rõ ràng, nhận định không có ngờ vực gì nữa, thì người ta sẽ thấy muôn vật đều là mỗi một cái hình dáng, mỗi một cái tướng mạo của cái triệu chứng vô thường thôi, không cái gì còn sót lại. Nhưng mà còn sót không? Rồi hai câu sau: mạc vị xuân tàn qua lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Đừng bảo rằng mùa xuân qua rồi thì tất cả những đóa hoa đều rụng hết. Lấy đâu làm bằng chứng? Đây, đêm hôm qua, mùa đông, ở trước sân chùa vẫn còn một cành mai tươi sáng, đẹp đẽ. Như vậy thì tất cả những cái hoa kia theo thời tiết mà nó sinh diệt, nó bị cuốn trôi hết. Nhưng mà chỉ có hoa mai, cái thời tiết lạnh lẽo, giá rét, mà nó cũng vẫn còn nguyên vẹn, còn đang nở tươi thắm. Thì hoa mai đó để chỉ cho cái gì? Tất cả đều bị vô thường chi phối, nhưng lại có một cái vô thường không chi phối được. Đó là cành hoa mai. Hay là nói đó là cái gì? Đó là cái thật của con người mình. Đó. Như vậy thì con người muôn vật về hình tướng là bị vô thường cuốn hút, nhưng mà trong đó có một cái chưa bao giờ nó lôi cuốn được, mà vẫn tồn tại miên viễn. Đó là tượng trưng cho một hoa mai ở mùa đông. Thì như vậy, chúng ta thấy lời thơ đơn giản mà đẹp đẽ, đọc qua thấy nó hay hay. Như vậy thì đối với trong kinh Phật, trong kinh Kim Cang, Phật có nói cái đoạn đó hay không? Thì tôi đã nhớ không lầm rằng có một đoạn Đức Phật ngài nói rằng: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Phải không? Phàm sở hữu tướng, tức là cái gì có hình, có tướng, đều là hư dối. Tại sao? Vì nó là vô thường. Phải không? Nó là vô thường, là hư dối. Thì cái gì có hình, có tướng, đều là hư dối. Như vậy thì có hết bốn câu thơ trước chưa? Đó. Thì qua người, đó có tướng, cho nên bị vô thường nó cuốn đi. Là nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu mà thấy các tướng đó không phải tướng là thấy Phật. Nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta dùng cái trí tuệ bát nhã soi tường tận tất cả các pháp thế gian có hình có tướng, đều là duyên hợp hư giả, đều là vô thường chi phối, biết rõ nó là hư giả, là tạm bợ. Biết như vậy là chúng ta sẽ thấy Phật, phải không? Là kiếm Phật. Như vậy thì ở bên kia nó thấy được hoa mai ở mùa đông, phải không? Bên này nếu chúng ta thấy rõ được các tướng, nó là không thật, là hư dối, là chúng ta được thấy Phật. Như vậy thì kinh nói những cái lời cao siêu và tư cách giải thoát, còn thơ thì nói cái vẻ nó mỹ miều hơn, phải không? Hình ảnh mỹ miều cho ta nghe nó có cảm tình, chứ sự thật đều chỉ chung một chỗ. Bên kia chỉ rõ mọi sự vật vô thường chi phối hết, cho đến con người cũng chung một số phận đó. Mà thấy được như vậy, biết được như vậy rồi, không còn lầm nữa, thì chúng ta sẽ thấy cành mai ở giữa mùa đông. Còn bên nay dạy rằng tất cả cái có tướng đều là hư dối, ai thấy được những tướng đó nó không thực thì người đó sẽ thấy Phật. Có khác không? Đó là một cái điều mà tôi thấy hết sức là rõ ràng. Như vậy thì ở kinh nói nó khác hơn một chút, là cái ngôn ngữ có vẻ triết lý, còn ở thơ nói có vẻ văn chương, cho nên hai bên nó khác nhau, chứ còn cái trọng tâm không hai. Như vậy thì một thiền sư Việt Nam đời Lý diễn đạt 6 câu thơ mà hết được cái ý của Kinh Kim Cang, chỉ cho chúng ta dùng trí tuệ Bát Nhã soi sáng để rồi chúng ta thấy được Phật. Đó là một đoạn thứ nhất, là tổ ở đời Lý. Bây giờ ông tổ ở đời Trần, ông có thấy sao? Mà nói ông tổ đời Trần này á, thì mình nhắc ông Lục Tổ, Đức Lục Tổ ở Trung Hoa, ngài ngộ đạo ở câu nào, ở cái đoạn nào ở trong Kinh Kim Cang? Trong Kinh Kim Cang mà khi Ngũ Tổ giảng tới cái chỗ, cái câu hỏi làm sao an trụ được tâm mình mà để đến được cái chỗ vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay là người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác làm sao an trụ được tâm đó. Thì khi đó thì trong kinh giảng rằng bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Đó là muốn an trụ chỗ cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì đừng có dính mắc ở sắc, ở thinh, ở hương, ở vị, ở xúc và ở pháp. Đối sáu trần không vướng mắc, đó là an trụ tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì ông Lục Tổ mình, ông sao? Ông la quát lên, đâu ngờ, tâm mình xưa nay thanh tịnh, đâu ngờ tâm mình bất sanh bất diệt, vân vân. Ông la một hơi như vậy. Thì tại sao vậy? Bởi vì lâu nay chúng ta cứ ngỡ cái tâm mình là cái tâm duyên theo cảnh, phân biệt cảnh, đó là tâm mình. Đến đây, Ngũ Tổ đọc Kinh Kim Cang chỉ cho ngài thấy cái tâm mà còn vướng, còn mắc với sáu trần, thì cái tâm đó không phải vô thượng chánh đẳng giác. Mà muốn thấy được tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải đừng cho cái tâm vướng mắc với sáu trần. Tâm không vướng mắc với sáu trần thì đó mới thực là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì ngay nơi đó Lục Tổ thấy rõ, ngoài cái tâm chạy theo sáu trần, dính mắt với sáu trần, khi tâm đó nó không có, không giấy, không khởi, thì lúc đó còn tâm hết tâm. Bây giờ chúng ta thử 2 phút thôi. không dấy nghĩ một cái gì trên thế gian này hết, thì lúc đó chúng ta còn biết không? Mình hiện có hay không có? Không nghĩ cái gì về thế gian hết, mà lúc đó chúng ta đang biết hay là vô tri? Chúng ta đâu phải là vật vô tri, phải không? Không nghĩ mà ta đang biết, mà cái biết đó hình dáng sao? Nó có động tĩnh gì không? Còn ngày nay chúng ta biết, cho cái nghĩ mới gọi là biết. Có nghĩ mới gọi là biết. Bởi vậy nên cho cái nghĩ là biết, cái đó là tâm mình. Rồi quên cái không nghĩ mà hằng biết. Mình có cái không nghĩ mà hằng biết mà quên cái đó đi. Cứ chạy theo cái nghĩ biết đó, rồi so đo, tính toán hơn thua phải quấy suốt cả ngày, thì cứ vậy mà điên đảo. Bây giờ đây chúng ta dừng được cái tâm chạy theo sáu trần đó, thì khi tâm chạy theo sáu trần dừng lại rồi, thì cái chân thật đang tri đang giác này nó hiện tiền. Mà đang tri đang giác hiện tiền, không tướng mạo, không sanh diệt. Cho nên ông tổ mình ông mới nói, đâu ngờ mình đã sẵn có một cái chưa từng sinh diệt, đâu ngờ mình có sẵn có một cái hoàn toàn thanh tịnh, dân dân. Thế là cái la lên như vậy. Còn mình bây giờ giả sử không nghĩ, tỏ đừng dính với sáu trần, cái thì mình nghĩ lúc đó chắc không có tâm quá, phải không? Không còn nghĩ biết cái này, biết cái kia, thì lúc đó coi như mình không có tâm. Đó là cái mê lầm muôn đời của mình. Cái thực hiện hữu mà mình bỏ quên, mình cứ chạy theo cái lăng xăng điên đảo, bám vào cái lăng xăng điên đảo làm mình, cho nên tạo nghiệp sinh tử muôn đời muôn kiếp. Bây giờ đây mình biết cái lăng xăng điên đảo đó là giả, là hư dối, không thành theo nó nữa, thì mình thấy Phật ngay. Phật ở đâu? Phật ngay mình, đó là trực chỉ, nó chỉ thẳng ông Phật của chính mình đó. Chứ còn không bảo phải niệm Phật rồi mới thấy Phật, phải trì chú rồi mới thấy Phật, mà mình không có cho những cái niệm lăng xăng giấy động, không có bị cái tưởng, không bị lục trần lôi kéo, yên tịnh trong sáng hằng giác hằng tri, đó là ông Phật chính của mình. Như vậy có chỉ thẳng không? Mà cái gì nói thẳng thì người ta không có quan tâm, nói quanh nói co nói vòng nói do người ta chịu. Con người vậy đó, nói gì nói cho nó ra vẻ trên trời trên mây gì đó họ để ý, chứ nói thẳng cái là họ coi thường quá. Cái bệnh nó chúng sinh là như vậy. Cho nên chúng ta nghe nói mình tu mình chứng được sơ thiệt là thích ạ. Đó, rồi vậy thiệt mình thích, mình thấy có cái gì chứng đắc mình ưa. Còn chỉ thẳng tâm mình hiện đó đó, bởi vì tu cho tới cuối cùng thì diệt thọ tưởng định, tức là đâu còn thọ tưởng, mà tưởng là hàng phục tâm, mà thọ tức là án trụ tâm, không còn hai cái đó nữa, thì đó là vô sanh, là niết bàn. Mình ham niết bàn mà lại không chịu cái mà cái tâm mà hằng hữu bất sanh bất diệt của mình, mình bỏ nó. Mình chịu, mình thương cái tâm chạy lăng xăng, cái tâm thương, cái tâm ghét, buồn, giận, hơn, thua, phải, quấy đó. Mình thương cái tâm đó lắm. Quý vị có thương không? Chắc ai cũng thương, quyến luyến nó quá, bỏ không có được. Lúc nào mà suy nghĩ nhiều, phân biệt giỏi, thì cho đó là khôn. Lúc nào mà dừng không suy nghĩ, ta mình khờ, mình ngu, đó là một cái lầm lớn vô cùng. Cho nên cái tu mà chúng ta phải ngồi thiền 2 tiếng đồng hồ cay đắng như vậy là để làm gì?